Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ năm, mùng 9 tháng 6 năm 2005. Trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự trình bày vài nét về việc Tổng thống Hoa Kỳ ca ngợi sự hy sinh và đóng góp của người Công giáo tại Hoa Kỳ. Kế đó là các đề mục Thánh mẫu La Văn, Văn kiện Tòa Thánh, Hành trình với Chúa Kitô và cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican ngỏ lời với khoảng 35.000 tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần vào sáng thứ Tư, mùng 8 tháng 6. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã giải thích Thánh Vịnh 110. Đây là lời cầu nguyện mời gọi mọi tín hữu hãy chúc tụng Thiên Chúa, vừa đồng thời vun trồng niềm kính sợ Ngài. Niềm kính sợ này không phải là sự sợ hãi bắt con người làm nô lệ, mà là khởi đầu của sự khôn ngoan đích thật, của sự gắn bó chân thành với Thiên Chúa đứng giải phóng. Tại quảng trường Thánh Phêrô vào sáng hôm qua thứ Tư, mùng 8 tháng 6, có nhiều gió mạnh, vì thế Đức Benedicto đã vui miệng nói thêm rằng, những làn gió mạnh nhắc chúng ta nhớ đến biểu tượng gió được Kinh Thánh dùng để chỉ về Chúa Thánh Thần. Kết thúc bài huấn đức, Đức Thánh Cha đã nói như sau. Thánh Vịnh 110 cuối cùng mời gọi các tín hữu hãy biết khám phá tất cả những điều tốt lành Thiên Chúa ban cho mỗi ngày. Chúng ta thường dễ dàng nhìn những khía cạnh tiêu cực của cuộc sống. Thánh Vịnh mời gọi chúng ta hãy nhìn những khía cạnh tích cực, nhìn đến biết bao hồng ân đã lãnh nhận, và từ đó có thái độ sống tri ân Thiên Chúa. Chỉ một tâm hồn biết ơn mới có thể cử hành thánh thể bí tích tạ ơn một cách xứng đáng. Hiệp với truyền thống giáo hội của những người Kitô trong các thế kỷ đầu, chúng ta hãy suy niệm câu cuối cùng của Thánh Vịnh, nhắc lại lời Kinh Thánh nơi sách Châm Ngôn, chương 1 câu 7 rằng, sự kính sợ Thiên Chúa là khởi đầu sự khôn ngoan đích thật. Sang phần chào chúc bằng các thứ tiếng, Đức Thánh Cha đã chào đặc biệt nhóm tín hữu đến từ Ba Lan và cầu chúc sao cho việc tưởng nhớ đến Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị khơi dậy nơi họ ước muốn nâng đỡ tinh thần người kế vị Ngài. Đức Thánh Cha cũng đã chào đặc biệt Đức Hồng Y Lubomir Husa, tổng giám mục trưởng của Lvov của những người Công giáo Đông phương Ukraine, cùng với những vị giám mục tháp tùng Đức Hồng Y đến Roma. Cuối cùng, Đức Thánh Cha cầu chúc cho các đôi bạn mới cưới được sống sự hiệp thông gia đình trong tinh thần thông cảm, kiên trì và tận tụy chăm sóc cho nhau. Cũng tin Vatican. Thứ Năm hôm nay mùng 9 tháng 6, tại Vatican, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 gặp phái đoàn các nhà lãnh đạo Do Thái giáo của nhiều nước trên thế giới. Phái đoàn gồm có 25 thành viên, do giáo sĩ Do Thái Israel Singer hướng dẫn. Giáo sĩ là chủ tịch Ủy ban Quốc tế Do Thái về tham khảo liên tôn, có trụ sở tại New York, Hoa Kỳ. Trong phái đoàn này còn có quý vị lãnh đạo cao cấp của Do Thái giáo trên thế giới, như vị chủ tịch Hội đồng Do Thái giáo trên thế giới, vị chủ tịch Hội đồng Do Thái Âu Châu, vị chủ tịch Hội đồng Do Thái Mỹ Châu Latin, vị giáo sĩ trưởng Do Thái giáo ở Roma. Cuộc họp đã được Hội đồng Tòa Thánh về Hiệp nhất Kitô và Ủy ban liên lạc với Do Thái giáo đứng ra triệu tập. Khi mới được bầu làm giáo hoàng, Đức Benedicto thứ 16 đã loan báo rằng Ngài hy vọng theo gương Đức cố giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị trong việc đối thoại với các nhà lãnh đạo Do Thái giáo. Trong một điện văn gửi cho cộng đồng Do Thái vào ngày 20 tháng 4 vừa qua, Đức đương kim giáo hoàng viết rằng, Ngài hy vọng củng cố được mối liên hệ giữa Do Thái giáo và Giáo hội Công giáo. Vị giáo sĩ trưởng Do Thái giáo ở Roma đã lên tiếng hoan nghênh nội dung điệp văn này và coi đây là một cơ hội quan trọng có ý nghĩa. Đức cố giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị là người tiên khởi đặt nền móng cho mối dây liên lạc giữa Do Thái giáo và Công giáo. Người ta đang dự liệu là Đức giáo hoàng Benedicto thứ 16 sẽ đến thăm hội đường Do Thái tại Colonia, nhân dịp Ngài đến chủ tọa Đại hội Giới Trẻ Thế Giới vào trung tuần tháng 8 tới đây. Được biết, Hội đường Do Thái giáo ở Cologne, Bình Đức, đã bị phát xít Đức phá hủy vào năm 1938, nhưng rồi đã được xây lại. Ngày mai, Tòa Thánh Vatican sẽ tổ chức buổi lễ kỷ niệm 40 năm ban hành sắc lệnh Nostra Aetate của Công đồng Vaticano thứ hai nói về liên lạc với Do Thái giáo. Nội dung của tài liệu này lên án việc bài người Do Thái, mở đầu kỷ nguyên đối thoại giữa Do Thái giáo và Công giáo. Nội dung của tài liệu này lên án việc bài người Do Thái, mở đầu kỷ nguyên mới đối thoại giữa Do Thái giáo và Công giáo. Ủy ban quốc tế Do Thái về tham khảo liên tôn đã tham dự các cuộc thảo luận với Tòa Thánh trong 35 năm qua, với 18 lần hội họp. Lần gặp gỡ đối thoại mới đây là ở Buenos Aires vào tháng 7 năm 2004. Tình Ấn Độ. Tâm trạng căng thẳng đã diễn ra nơi các nữ tu dòng Thánh Tâm sống ở vùng ngoại ô Tân Delhi sau khi những kẻ phá hoại đốt cháy một phần ngôi trường của họ. Nữ tu Amita, một trong các nữ tu dạy học tại trường Đức Bà ở làng Sahapur, cho biết lửa đã thiêu hủy tất cả hồ sơ sổ sách của trường được cất giữ trong phòng hiệu trưởng. Nữ tu này nói với hãng tin UKA hôm ngày 24 tháng 5 như sau. Trong phòng không còn lại gì cả, ngoại trừ một cái bàn. Năm nữ tu sống trong tu viện sát vách nhà trường. Một trong số họ đang đi xa khi vụ việc xảy ra vào đêm 23 tháng 5. Sáng hôm sau, họ thấy bốc khói lên từ phòng hiệu trưởng. Trường học này có 250 học sinh, trong 8 lớp, nhưng đã đóng cửa nghỉ hè và nhân viên bảo vệ trường đang đi nghỉ. Nữ tu Amita cho biết, trường Đức Bà này phục vụ trẻ em nghèo trong làng, nếu không thì các em không thể nào đến trường được. Nữ tu còn cho biết thêm như sau, chị không sao hiểu được tại sao lại có người làm như thế. Người ta không hiểu được giá trị của giáo dục. Linh mục Jacob Lobo được giáo phận cử đến điều tra sự việc này, nói một người nào đó muốn làm hại nhà trường. Vị linh mục lưu ý rằng, những kẻ phá hoại không tấn công các nữ tu mà chỉ đốt hồ sơ sổ sách. Ngài nói với hãng tin UKA rằng, những kẻ đột nhập còn lấy đi một ổn áp và một máy bơm nước. Bản báo cáo tin tức ban đầu lưu ý, ngọn lửa đã thiêu hủy khoảng 1.000 sổ nhật ký về trường mới của học sinh và 200 sách thư viện. Những kẻ phá hoại còn đốt các cửa gỗ của 3 phòng đọc. Viên sĩ quan cảnh sát điều tra vụ này nói với hãng tin UKA rằng, vụ ăn trộm này được dàn cảnh nhằm làm lệnh hướng mục đích chính là tiêu hủy hồ sơ của trường. Ông cho biết họ chưa nghe lời phàn nàn nào về giáo viên hay ban quản lý nhà trường. Tin Anh Quốc. Giáo hội Anh dùng quảng cáo nơi công cộng để giới trẻ đi tu làm linh mục. Giáo hội Công giáo tại Anh Quốc và xứ Wales vừa có chiến dịch quảng cáo không phải trong giáo đường mà tại những nơi công cộng nhằm kêu gọi giới trẻ bước vào đời sống tu trì dâng mình cho Chúa. Vào mùa hè năm nay, văn phòng đặc trách ơn kêu gọi của Hội đồng Giám mục Anh Quốc dùng bản quảng cáo và các tấm bích chương dán tại các tuyến đường xe điện ngầm trong thành phố, nhằm kêu gọi giới trẻ sống đời tu trì làm linh mục. Đây là lần đầu tiên giáo hội Anh không dùng khuôn viên nhà thờ mà dùng nơi công cộng để quảng cáo. Vào đầu tháng 4 vừa qua, nhân dù các đài truyền hình trực tiếp chiếu tang lễ Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị và hệ thống truyền hình BBC băng tần số 2 chiếu cuộc hành trình tâm linh của 5 người thuộc các nhóm tôn giáo khác nhau cùng sống trong một tu viện dòng biển Đức trong 40 ngày, thì một cao trào đáng kể với trẻ gọi điện thoại vào các văn phòng giáo xứ hỏi thăm về đời sống linh mục và tu trì. Biết được tâm lý xã hội này, linh mục Paul Emperi, giám đốc văn phòng ơn kêu gọi, đưa ra chiến dịch quảng cáo kêu gọi giới trẻ sống đời linh mục. Ngài nói, chúng tôi cố gắng phát triển phong trào này thành một chiến dịch lâu dài. Ngài còn nói thêm như sau, trước đây chúng tôi chỉ quảng cáo trong phạm vi nhà thờ, Ngài đưa chiến dịch quảng cáo đến nơi các bạn trẻ sinh sống. Chúng tôi hy vọng rằng quảng cáo sẽ làm cho các bạn trẻ suy nghĩ và giữ được sự chú ý của các bạn trẻ ở mức độ cao. Được hỏi liệu phương thế quảng cáo ơn kêu gọi như vậy có thỏa đáng hay không vì được thực hiện ngoài khuôn viên nhà thờ. Linh mục giám đốc ơn kêu gọi trả lời như sau. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đâu có chỉ ở trong tòa thánh Vatican. Ngài đem sứ điệp đến nơi nào mà có con người. Chúng tôi cũng làm như vậy để khuyến khích giới trẻ suy nghĩ về đời sống linh mục. Tại Anh Quốc, các bản quảng cáo thường dùng cho mục đích thương mại, nhưng cũng được dùng để thông báo những cuộc hội họp có tính cách xã hội, như Đại hội Giới Trẻ Thế Giới sẽ được tổ chức tại Colonia, Bình Đức vào trung tuần tháng 8 này.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự, trình bày vài nét về việc Tổng thống Hoa Kỳ ca ngợi sự hy sinh và đóng góp của người Công giáo tại Hoa Kỳ do Minh Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, trước một cử tòa khoảng 1.600 người tham dự biến cố Người Công giáo Toàn quốc cầu nguyện trước giờ điểm tâm lần thứ hai, được tổ chức vào ngày 20 tháng 5 tại Washington, Hoa Kỳ, Tổng thống Bush đã ca ngợi sự hy sinh và đóng góp của người Công giáo tại Hoa Kỳ. Các tham dự viên đến từ khắp nơi trong nước cũng nghe thuyết trình viên chính của cuộc gặp gỡ, đó là Đức Tổng giám mục Charles Chabot, Tổng giáo phận Denver. Ngài cũng động viên các cử tòa đừng để tôn giáo bị loại ra khỏi các sinh hoạt công cộng. Về phần mình, trong bài thuyết trình, Tổng thống Bush đã trích lời phẩm bình mới đây của Đức Giáo Hoàng về chủ nghĩa luân lý tương đối hóa. Tổng thống Hoa Kỳ đã nói như sau, tự do dựa trên những chân lý hiển nhiên về phẩm giá con người. Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 mới đây đã cảnh giác rằng, khi chúng ta quên đi những chân lý này, thì chúng ta có nguy cơ sa vào việc làm nô lệ cho chủ nghĩa tương đối hóa, trong đó chúng ta không còn có thể bảo vệ những giá trị của chúng ta nữa. Tổng thống nhận định rằng, người Công giáo đã hy sinh trong suốt dòng lịch sử Hoa Kỳ, bởi vì họ hiểu rằng tự do là một ân ban của Thiên Chúa, mang theo với nó những trách nhiệm nghiêm trọng giữa những trách nhiệm cao cả nhất này, là trách nhiệm bảo vệ những người cô thế nhất trong xã hội chúng ta. Lời bình luận của Tổng thống Bush đã được các thính giả vỗ tay hoan nghênh nhiệt liệt. Đặc biệt nhất là khi Tổng thống nhắc đến Đức Cố Giáo Hoàng John Paulo Đệ Nhị, và ông là vị Tổng thống Hoa Kỳ đầu tiên đến tham dự tang lễ của Đức Cố Giáo Hoàng hồi tháng 4 vừa qua. Khi Tổng thống ca ngợi các trường công giáo tại Hoa Kỳ, và khi Tổng thống nhắc lại nhiều lần văn hóa sự sống là cụm từ mà Đức Cố Giáo Hoàng John Paulo Đệ Nhị rất thường dùng. Trong buổi cầu nguyện trước giờ điểm tâm, vị thuyết trình chính là Đức Tổng giám mục Cha Búc. Ngài đã nhắc nhở cử tọa rằng, người Công giáo coi chính trị như là một phần của lịch sử cứu độ. Theo đó, mỗi người đều quan trọng. Một trọng trách nặng nề hơn cho người Công giáo Hoa Kỳ là dấn thân sâu xa hơn nữa cho đức tin và hành động như thế. Đức tin mang ý nghĩa gì đó. Ngài bày tỏ rằng, thật là lỗi lầm cho người Công giáo vì sợ mình quá là Công giáo hay sợ xúc phạm đến ai đó. Thái độ này làm mất đi đức tin và niềm hy vọng. Đức Cha Chủ tịch, Ngài nói đến chìa khóa cho người dân Hoa Kỳ để hành động với niềm tin chắc rằng Chúa Giê-xu là Thiên Chúa, hơn là đối xử coi một ai đó hay một thực thể chính quyền nào là Thiên Chúa. Thiên Chúa không cần phải ở trên miệng lưỡi chúng ta mỗi phút trong mọi ngày, nhưng Ngài phải được ngự trong tâm khảm chúng ta từ lúc chúng ta thức dậy cho tới khi chúng ta yên giấc. Và thật sự, không thể nào để chúng ta tự cho phép mình bị đuổi ra khỏi một quảng trường công cộng chỉ vì những ai muốn một người nào đó hay thứ gì đó vào Thiên Chúa. Trong buổi lễ Công giáo Toàn quốc cầu nguyện trước giờ điểm tâm được tổ chức vào năm ngoái 2004, thì chỉ có 1.000 người tham dự.
nhưng biến cố năm nay lôi kéo nhiều người hơn, nên phải tổ chức tại một địa điểm rộng rãi hơn, chưa kể đến đông đảo số người đến tham dự thánh lễ vào lúc 6 giờ 45 phút sáng trước buổi điểm tâm. Thánh lễ được Đức Tổng Giám mục José Gómez tại Tổng giáo phận San Antonio chủ tế. Trong chương trình trước giờ điểm tâm năm nay, còn có phần giới thiệu đến hoạt động của các dòng tiểu muội phục vụ người nghèo và phần tưởng nhớ đến Đức Cố Giáo hoàng John Paul đệ nhị và Tuyên dương Đức Tân Giáo hoàng Benedicto thứ 16. Quý vị và các bạn thân mến, đó là vài nét về việc Tổng thống Hoa Kỳ ca ngợi sự hy sinh và đóng góp của người Công giáo tại Hoa Kỳ. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là Minh Duy với một thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một Thánh mẫu La Vang do Mai Hương trình bày.
Lạ và các hiện tượng phi thường. Đây là đề tài của mục Thánh mẫu La Vang tuần này của chúng tôi. Với các cuộc hiện ra của Đức Mẹ đó đây và trong suốt dòng lịch sử của giáo hội, ngày nay người ta cũng đã chứng kiến rất nhiều hiện tượng phi thường. Người tín hữu Kitô cần nắm vững một số những tiêu chuẩn để có thể phán đoán về những hiện tượng này. Các thị kiến và những điều thường được gọi là mạc khải tư vốn có một truyền thống lâu dài trong lịch sử tôn giáo. Các cuộc hiện ra của Đức Mẹ thường xảy ra trong những giai đoạn khó khăn, như hạn hán, mất mùa, chiến tranh, ôn dịch, vân vân. Kể từ năm 1450, tức năm Đức Mẹ hiện ra cho một người thổ dân Mexico tên là Juan Diego cho đến nay, biết bao nhiêu cuộc hiện ra và các hiện tượng phi thường đã được ghi nhận. Ái Nhĩ Lan, Ý, Pháp, Tây Ban Nha, Ai Cập, Bồ Đào Nha, Nam Tư, Đại Hàn, Nhật Bản và ngay cả Việt Nam. Biết bao nhiêu cuộc hiện ra đã diễn ra trong hai thế kỷ vừa qua và nhất là trong 50 năm vừa qua. Chỉ riêng tại Hoa Kỳ, những cuộc hiện ra, những vụ lành bệnh lạ lùng và những hiện tượng phi thường khác như được in năm dấu thánh trên thân thể, các tượng thánh khóc, đã được ghi nhận tại nhiều bang của nước này. Các cuộc hiện ra và những hiện tượng phi thường không chỉ diễn ra trong giáo hội Công giáo. Các tín hữu Kitô của các giáo hội khác cũng nói rằng họ đã chứng kiến những hiện tượng tương tự. Trong một nhà thờ chính thống tại thành phố Queens, Hoa Kỳ, chẳng hạn, các tín hữu cho biết một bức ảnh icon của Thánh Irene đã khóc hồi năm 1989. Tức thời kỳ xảy ra chiến tranh vùng vịnh. Người ta cũng có thể tìm thấy những hiện tượng tương tự trong các tôn giáo khác như Do Thái giáo, Hồi giáo, Ấn giáo và Phật giáo. Một số người Do Thái thuộc hệ phái Hasidic tại New York, Hoa Kỳ, khẳng định rằng vị thủ lãnh của họ cũng có thể thực hiện được những vụ chữa lành bệnh lạ lùng. Một nhóm Hồi giáo thuộc hệ phái Tadiquas cũng nói rằng họ có thể thực hiện được những phép lạ chữa lành bệnh tật. Một ni cô Phật giáo Thái Lan 84 tuổi cũng được mọi người nhìn nhận là có khả năng chữa lành rất nhiều bệnh tật mà chỉ cần sờ đến bệnh nhân. trong số ra vào tháng 7 năm 1991, tạp chí Life tại Hoa Kỳ đã gửi đến các độc giả câu hỏi: bạn có tin phép lạ không? Theo kết quả một cuộc thăm dò do Viện Gallup thực hiện, có đến 83% dân chúng Mỹ trả lời rằng họ tin có phép lạ. Trong một cuộc thăm dò khác, linh mục kiêm nhà xã hội học và văn sĩ nổi tiếng tại Hoa Kỳ là cha Andrew Greeley đã ghi nhận rằng trên 53% người Mỹ cho biết họ đã tiếp xúc được với một thực tại vô hình. Trước kia, những hiện tượng phi thường chỉ được đề cập đến trong các giáo đường hay những tài liệu phổ biến nội bộ. Nay đều được những tạp chí lớn như New York Times, Wall Street Journal, Time và ngay cả những kênh truyền hình chính tại Hoa Kỳ thường xuyên nói đến. Ngày 29 tháng 3 năm 1993, một linh mục vô danh là cha James Bruce, thuộc một giáo phận tại bang Virginia, bỗng nhiên được mọi người Mỹ biết đến khi ngài bắt đầu để lộ những dấu hiệu của người được in năm dấu thánh, và các tượng thánh đều bắt đầu khóc khi đặt trước sự hiện diện của ngài. Trên một tờ báo dành cho các văn nghệ sĩ nổi tiếng như tờ People, người ta cũng đọc được nhiều trang dành cho các thánh, các thiên thần, những vụ chữa bệnh lạ lùng. Ở thời đại văn minh kỹ thuật cao, con người vẫn còn quan tâm đến những kinh nghiệm thần bí tôn giáo. Trước kia, trên màn ảnh truyền hình, họa hiếm lắm người ta mới thấy có những chương trình dành cho các phép lạ. Nay thì đề tài này đã trở thành rất quen thuộc trên màn ảnh truyền hình. Chỉ có điều đáng tiếc là những chương trình như thế lại vàng thâu lẫn lộn, nghĩa là ít khi phân biệt khía cạnh tôn giáo đích thực với những hiện tượng phi thường. Bên cạnh những hiện tượng như thị kiến tôn giáo là những tiếng lạ ồn ào, những vụ chữa bệnh, chuyện ma, kinh nghiệm về cõi chết và ngay cả chuyện đĩa bay. Nói chung, người sản xuất và cho trình chiếu những chương trình như thế không phân biệt nguồn gốc và ý nghĩa của những hiện tượng này. Thật ra, trong ngôn ngữ hiện đại, từ phép lạ thường đồng nghĩa với biến cố phi thường, nghĩa là hoàn toàn đánh mất tính cách tôn giáo. Điều nguy hiểm đối với một tín hữu thuần thành là muốn xem mọi hiện tượng phi thường như là hành động đặc biệt của Thiên Chúa. Trong cuốn sách có tựa đề Thị Kiến và các lời tiên tri được biên soạn hồi năm 1958, nhà thần học lừng danh của thế kỷ 20 là cha Karl Rahner viết rằng, chúng ta không phải ngạc nhiên khi nhận thấy rằng, trong những lúc gặp khó khăn và thử thách, con người không những cần nghe lời Chúa, mà còn tìm đến với những ai tự cho đã lãnh nhận được lời Chúa. Tụ trung, ở thời đại nào, con người cũng luôn quan tâm đến những thị kiến và mặc khải. Vấn đề là cần phải có sự phân biệt đúng đắn giữa thị kiến, mặc khải và những hiện tượng phi thường. Vào thế kỷ thứ 18, Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 14 đã cho công bố một tài liệu liên quan đến việc tôn phong chân phước và phong thánh. Ngài kể lại rằng, lúc mới vào làm việc tại Bộ Nghi lễ, vị giáo hoàng này được giao công tác theo dõi vụ một nữ tu già, được tu viện báo cáo rằng không ăn mà vẫn sống. Trong cuộc phỏng vấn, bề trên của tu viện cũng như các nữ tu phục vụ trong nhà bếp đều nói rằng vị nữ tu già này đã nhịn ăn từ một tháng qua. Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 14 liền đến gặp vị nữ tu già và đặt câu hỏi như sau. Bà vẫn đi đại tiện mỗi ngày chứ? Vị nữ tu già khẳng định, dĩ nhiên. Vị giáo hoàng tương lai liền kết luận rằng, đây là điều không thể diễn ra được, nếu bà không ăn gì vào trong bao tử. Cuộc điều tra đã chứng tỏ rằng, chuyện vị nữ tu già không ăn mà vẫn sống hoàn toàn là một chuyện bịa đặt nhằm quảng cáo cho nhà dòng. Nhờ kinh nghiệm mà ngài đã có được tại Bộ Nghi lễ, Đức Giáo Hoàng Benedicto đã có thể giúp phân biệt được những hiện tượng tâm lý với những phép lạ thuần túy tôn giáo. Những hiện tượng thường được gán cho sự can thiệp đặc biệt của Thiên Chúa, thật ra chỉ là những hiện tượng bình thường nằm trong khả năng tự nhiên của con người. Ngoài ra, trong suốt dòng lịch sử của giáo hội, có biết bao nhiêu vụ bịa đặt về các hiện tượng phi thường. Điển hình nhất là chuyện các tượng chảy dầu trong cộng đồng Công giáo Việt Nam tại Brisbane, phía Bắc Australia. Kết quả cuộc điều tra của giáo quyền đã cho thấy rằng đây chỉ là một vụ bịa đặt và lường gạt. Những vụ bịa đặt và đánh lừa dư luận như thế là chuyện rất thường xảy ra. Chính vì thế, giáo hội luôn luôn tỏ ra dè dặt mỗi khi có báo cáo về một hiện tượng lạ xảy ra ở một nơi nào đó, và khuyên các tín hữu phải tỏ ra thận trọng khi đứng trước những hiện tượng như thế. Chúng tôi xin tạm ngưng một Thánh Mẫu La Vang tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Năm tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Văn kiện Tòa Thánh do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ đọc tiếp phần còn lại của bài giảng Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 trong thánh lễ bế mạc Đại hội Thánh thể Toàn quốc Italia lần thứ 24 tại thành phố Paris, miền Đông Nam Italia, hôm Chủ nhật 29 tháng 5. Đức Thánh Cha đã nói về sự hiện diện của Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể trở nên của ăn cho chúng ta. Đức Thánh Cha đã nói, Thiên Chúa không để chúng ta một mình trong cuộc hành trình này. Người ở với chúng ta. Còn hơn thế nữa, Người muốn chia sẻ thân phận chúng ta bằng cách tiếp nhận chúng ta vào sống kết hiệp với Người. Trong cuộc trao đổi với dân chúng mà bài tin mừng vừa tường thuật, Chúa Giêsu nói, Ai ăn thịt và uống máu ta thì ở lại trong ta, và ta ở lại trong người ấy. Phúc âm Thánh Gioan chương 6 câu 56. Làm sao chúng ta có thể không vui mừng về một lời hứa như thế? Nhưng chúng ta nghe rằng, trước lời công bố đầu tiên đó, thay vì vui mừng, dân chúng bắt đầu lý luận và phản đối. Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được? Phúc âm Thánh Gioan chương 6 câu 52. Và trước phản ứng phản đối của dân chúng, Chúa Giêsu không giảm nhẹ đi những lời quả quyết của Ngài, nhưng Chúa lại quả quyết một cách mạnh mẽ hơn nữa, cả khi các môn đệ của Người rút lui không theo Người. Người không thay đổi chút nào đặc điểm cụ thể của diễn từ của Người. Người hỏi, anh em cũng muốn bỏ đi hay sao? Nhưng, tạ ơn Chúa, Phêrô đã nói lên câu trả lời mà hôm nay chúng ta cũng chấp nhận với ý thức đầy đủ. Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời. Phúc âm Thánh Gioan, chương 6, câu 68. Và tiếp sau đây, Đức Thánh Cha nói về sự hiện diện của Chúa trong bí tích thánh thể để hiệp nhất mọi thành phần dân Chúa. Đức Thánh Cha nói như sau. Trong thánh thể, Chúa Kitô thật sự hiện diện giữa chúng ta. Sự hiện diện của Người không phải là một sự hiện diện tĩnh, nhưng đó là một sự hiện diện năng động, biến chúng ta thành những kẻ thuộc về Người. Người đồng hóa chúng ta với chính Người. Thánh Augustine đã hiểu điều này rất rõ. Vì đã được đào tạo theo tư tưởng Platon, nên lúc đầu Ngài đã khó mà chấp nhận chiều kích nhập thể của Kitô giáo. Cách riêng, Ngài đã phản ứng trước viễn ảnh bữa ăn thánh thể, điều mà Ngài cho là không xứng với Thiên Chúa. trong những bữa ăn thường, con người trở nên mạnh hơn. Dường như chính con người hấp thụ lương thực, biến nó thành một yếu tố của thực tại thân xác mình. Chỉ sau này, Thánh Augustine mới hiểu chính xác rằng, trong thánh thể, điều đối nghịch đã xảy ra. Trung tâm là Chúa Kitô đứng lôi kéo chúng ta đến với Người. Người làm cho chúng ta đi ra khỏi chúng ta, để biến chúng ta nên một với Người. Như vậy, Chúa đưa chúng ta vào trong cộng đồng anh chị em. Ở đây, chúng ta đối diện với một chiều kích khác của thánh thể, mà trước khi kết thúc, tôi muốn đề cập đến chiều kích này. Chúa Kitô mà chúng ta gặp trong bí tích cũng là một Chúa Kitô hiện diện ở đây tại thành phố Paris này, cũng như hiện diện tại Roma, hiện diện tại châu Âu, tại châu Mỹ, châu Phi, châu Á, châu Đại Dương. Người cũng là một Chúa Kitô hiện diện trong bánh thánh thể khắp nơi trên mặt đất. Điều này có nghĩa là chúng ta chỉ có thể gặp Người chung với tất cả những người khác. Chúng ta chỉ có thể rước Người trong sự hiệp nhất. Phải chăng đây là điều mà tông đồ Phaolô đã nói với chúng ta trong bài đọc chúng ta mới nghe đó sao? Khi viết cho tín hữu Corinto, Ngài đã khẳng định như sau: bởi vì chỉ có một tấm bánh và tất cả chúng ta chia sẻ cùng một bánh ấy, nên tuy nhiều người, chúng ta cũng chỉ là một thân thể. Thư thứ nhất Corinto chương 10 câu 17. Hậu quả thật rõ ràng, chúng ta không thể hiệp thông với Chúa nếu chúng ta không hiệp thông giữa chúng ta. Nếu chúng ta muốn đến trình diện mình với Chúa, chúng ta phải ra đi gặp nhau. Muốn làm như vậy, bài học lớn lao cần thiết là tha thứ. Chúng ta không nên để cho con vi trùng của sự thù hận chiếm giữ lòng trí chúng ta, nhưng hãy mở lòng chúng ta cho sự quảng đại, biết lắng nghe kẻ khác, biết hiểu, biết chấp nhận những lời xin lỗi của kẻ khác, biết rộng rãi hiến dâng chính mình chúng ta. Thánh thể, chúng ta hãy lặp lại, là bí tích hiệp nhất. Nhưng buồn thay, các người Kitô lại chia rẽ ngay trong bí tích hiệp nhất này. Do đó, càng có lý do để một khi được thánh thể nâng đỡ, chúng ta phải cảm thấy mình được thúc đẩy hướng tới với tất cả sức lực của mình, hướng tới sự hiệp nhất hoàn hảo mà Chúa Kitô đã ao ước trong phòng tiệc ly. Chính ở đây, tại Paris, thành phố cất giữ xương thánh Nicola, là đất gặp gỡ và đối thoại với những anh chị em Kitô hữu Đông Phương. Tôi muốn khẳng định ý muốn của tôi là chấp nhận một sự dấn thân căn bản để làm việc với hết nghị lực của tôi trong việc tái thiết lập sự hiệp nhất hoàn hảo và hữu hình của tất cả những môn đệ Chúa Kitô. Tôi ý thức rằng muốn làm như vậy mà chỉ nói lên những tình cảm tốt mà thôi thì không đủ. Cần có các cử chỉ cụ thể thâm nhập những tâm trí và khuấy động những lương tâm, vừa mời gọi mỗi người đến sự trở lại nội tâm, là tiền đề của mọi tiến triển trên con đường hiệp nhất. Tôi xin tất cả anh chị em quyết tâm thực hiện con đường hiệp nhất thiêng liêng này. Con đường nhờ sự cầu nguyện mà mở ra mọi cửa đón nhận Chúa Thánh Thần là đứng duy nhất có thể kiến tạo sự hiệp nhất. Các bạn thân mến đã đến Paris từ nhiều nơi tại Italia để cử hành đại hội thánh thể này. Chúng ta phải tái khám phá niềm vui của Ngài Chúa Nhật Kitô. Chúng ta phải hãnh diện tái khám phá đặc ân được tham dự thánh thể, là bí tích của thế giới được đổi mới. Sự phục sinh của Chúa Kitô xảy ra ngày thứ nhất trong tuần, ngày mà đối với người Do Thái là ngày Thiên Chúa sáng tạo thế giới. Chính vì lý do này, ngày Chúa Nhật được cộng đồng Kitô hữu sơ khai coi như ngày thế giới mới bắt đầu, ngày mà sự chiến thắng của Chúa Kitô trên sự chết, sự sáng tạo mới bắt đầu. Cùng nhau đến quanh bàn thánh thể, cộng đồng được thành hình như một dân mới của Chúa. Thánh Ignatius thành Antioquia gọi những người Kitô là những kẻ đã đạt được niềm hy vọng mới, và Ngài muốn giới thiệu họ như những người sống theo Ngài Chúa Nhật. Từ viễn ảnh này, giám mục thành Antioquia kinh ngạc hỏi, làm sao chúng ta có thể sống mà không có đứng được các tiên tri đợi trông? làm sao chúng ta có thể sống mà không có người? Chúng ta nghe lời khẳng định của các thánh tử đạo tại Abiten, vang dội trong những lời này của thánh Ignacio, Sine Dominico non bus sumus, chúng tôi không thể sống mà không có ngày Chúa Nhật. Lời cầu nguyện của chúng ta cất lên từ nơi này là ước chi người Kitô ngày nay lại trở nên ý thức về tầm quan trọng quyết định của việc cử hành ngày Chúa Nhật. Ngõ hầu chúng ta có thể kín múc từ sự tham dự vào bí tích thánh thể, nỗ lực cần thiết cho một sự dấn thân mới để công bố Chúa Kitô hòa bình của chúng ta cho thế giới. Amen. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần cuối cùng của bài giảng của Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 trong thánh lễ bế mạc Đại hội Thánh thể toàn quốc Italia lần thứ 24 tại thành phố Paris, miền Đông Nam Italia, hôm Chủ nhật 29 tháng 5. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Và các bạn thân mến, vừa rồi là một văn kiện tòa thánh. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một hành trình với Chúa Kitô do Hồng Ân trình bày.
Gặp gỡ Đức Kitô
ra đi thì ích lợi hơn cho các con. Đó là điều Chúa Giêsu dặn dò trước khi từ giã chúng ta. Với câu nói ấy, Người đã đưa ra và chính Người dẫn dạy trước cho chúng ta cách thức cuối cùng Người sẽ gặp gỡ chúng ta. Cuộc hẹn hò cuối cùng của Người, cuộc hẹn hò vĩnh cửu mà Người đã sắp đặt cho mỗi người chúng ta đến muôn đời. Và này ta sẽ ở cùng chúng con mọi ngày cho đến tận thế. Chúng ta có tin tưởng vào cuộc gặp gỡ đó không? Chúng ta có cảm tưởng như thế là có lợi cho chúng ta không? Nếu ta không ra đi, thì Chúa Thánh Thần sẽ không đến với chúng con. Nếu ta đi, Người sẽ đến. Người là Thần chân lý, Người sẽ dạy chúng con mọi sự. Chúng ta có đón nhận những lời ấy như một hứa hẹn không? Hay chỉ cho đó là một thứ an ủi đạo đức, một bản tình ca ru ngủ? Hay chúng ta biết nghĩ rằng chính thế mới là chân lý? Thánh thần ấy, thần chân lý ấy, người bạn mà người ta báo trước cho chúng ta đó. Có bao giờ chúng ta cảm thấy sự hiện diện của Người trong đời sống chúng ta chưa? Chính nhờ Người mà chúng ta có thể kêu lên được, Abba, Cha ơi! Nhưng đã bao lần chúng ta thực sự biết rằng chúng ta có một người cha? Và đã bao lần chúng ta thực sự cảm thấy mình là con của Thiên Chúa? Không có Người, đạo chỉ là một tổng hợp những nghĩa vụ không thể chu toàn được, chỉ là một mớ kinh nguyện trống rỗng. Chỉ là một số bí tích không hiệu lực, là một thánh lễ buồn chán, một tôn giáo lạc lẽo. Chính Người đã làm cho chúng ta nếm được, thưởng thức được cái hương vị của những gì thuộc về Thiên Chúa. Nhưng chúng ta có nếm, có thưởng thức được chưa? Lạy Chúa đã dùng hơi thở Thánh Thần Chúa soi sáng lòng trí tín hữu. xin cho chúng con cũng nhờ Thánh Thần ấy, luôn luôn ưa thích, ham mộ những sự thuộc về Chúa, và mãi mãi vui mừng được Đấng an ủi hiện diện trong chúng con. Vì Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Chỉ con cái trong nhà mới ưa thích và muốn tìm biết những gì xảy ra trong gia đình. Những người xa lạ không thể nào hiểu được những chuyện đó. Nhưng con cái thì quan tâm đến tất cả những gì liên hệ đến cha nó. Nếu Thánh Thần của Thiên Chúa không ở trong chúng ta, những gì thuộc về Thiên Chúa sẽ không có nghĩa gì đối với chúng ta. Chắc hẳn đã có nhiều tín hữu phải kêu lên như những người mà Thánh Phaolô khởi đầu chinh phục kia. Chưa bao giờ chúng tôi nghe ai nói rằng có một Chúa Thánh Thần. Chắc rồi họ đã có nhắc đến tên người và hàng trăm lần như thế với tiếng Amen tiếp sau. Nhưng có bao giờ họ ý thức rằng như thế là họ đang kêu đến tên của chính nguồn sự sống của họ không? Họ có ngờ đâu, chính kẻ họ vừa kêu tên đó lại là Đấng đã mở miệng lưỡi họ, để họ có thể kêu danh người như thế. Tất cả những người nguội lạnh mà những bài giảng không kém nguội lạnh đang kêu gào, phải giữ mùa phục sinh. Họ đã bao giờ được nghe nói rằng có một Chúa Thánh Thần không? Thánh Thần của trao đổi, của chia sẻ, của thông ban, của vui mừng, của tình thông cảm quân đệ. Họ có biết họ được mời gọi để tham dự vào Thánh Thần ấy không? Một Thánh Thần muốn mãi mãi giữ họ lại với bao người khác, trong một thân thể duy nhất. Họ có biết giáo hội là như thế không? Họ có hiểu cốt yếu của việc giữ mùa phục sinh là phải cố tìm lại cho được những điều đó không? Khi Thánh Phaolô đối chiếu sự sống của Thánh Thần với sự sống của xác thịt, Ngài muốn nói rằng chúng ta không thể thuộc về Chúa Giêsu nếu chúng ta không thay đổi lối sống cũ của chúng ta. Ai không có Thánh Thần của Chúa Kitô, kẻ ấy không thuộc về người. Chúa Thánh Thần là nguồn gốc, là nguyên thủy mỗi cuộc nhập thể của Chúa Kitô trong mỗi tín hữu. Cũng như xưa, người đã là nguồn gốc, nguyên thủy cuộc nhập thể của Chúa Kitô trong lòng Đức Trinh Nữ Maria. Sự kiện Chúa Thánh Thần đến trong chúng ta cũng thực như sự kiện nhập thể. Cuộc nhập thể lịch sử vẫn đang được tiếp diễn và hoàn thành bằng sự thánh thần hóa toàn thể nhân loại. Lễ hiện xuống đã mặc khải cho chúng ta biết Thiên Chúa không chỉ nhập thể 33 năm thôi, nhưng là mãi mãi. Cho chúng ta biết Thiên Chúa vẫn mãi mãi chia sẻ cho chúng ta sự sống của Người, nghĩa là chia sẻ thánh thần tình yêu của Người. Lễ hiện xuống là bước khởi đầu cho một sự hiện diện bất di bất dịch của Chúa Giêsu, hiện diện mãi mãi trong trần gian. Ở đâu? Trong con người của mỗi người chúng ta, chính nơi đó, giờ đây, Người tiếp tục công việc của Người, nhập thể cứu chuộc, nhập thể của Thiên Chúa cứu chuộc loài người. Thánh Thần của Chúa Giêsu đến trong tâm hồn chúng ta. Đó là một sự kiện quan trọng, còn quan trọng hơn cả việc nhập thể lịch sử ngày xưa. Lễ hiện xuống là một biến cố phi thường, còn phi thường hơn cả lễ Giáng sinh. Nhập thể, Thiên Chúa trở thành người, một người. Hiện xuống là tất cả loài người được mời gọi trở thành Chúa. Không những Thiên Chúa đã nghiêng mình xuống với chúng ta, mà Người còn muốn nâng chúng ta lên với Người. Sự biểu hiện của ngôi Thánh Thần còn huy hoàng hơn sự biểu hiện của ngôi con. Lễ Giáng sinh đã diễn ra cách âm thầm, đang đêm, trong một hang lừa. Còn lễ hiện xuống bùng nổ giữa ban ngày, hàng trăm người chứng kiến biến cố lạ lùng đó. ở đây không phải là Thiên Chúa trở thành một con người trong đau khổ, mà là cả một đoàn người trong ánh sáng và vui mừng trở thành Thiên Chúa. Chúng con sẽ làm những việc còn lớn lao hơn ta nữa. Khi tuyên bố điều đó, người đã nghĩ đến giáo hội. Công trình đặc biệt của Chúa Thánh Thần là giáo hội. Chớ gì con biết được hồng ân của Thiên Chúa, đó là giáo hội. Hồng ân của Thiên Chúa tối cao, Thiên Chúa tự hiến mình cho con người trong con người, thông ban chia sẻ mình cho con người. Thiên Chúa có gì là cao quý nhất? Thưa, đó là Thánh Thần tình yêu của người. Người kết hợp chúng ta với Thánh Thần ấy, người chia sẻ Thánh Thần ấy cho chúng ta, và từ nhóm người đã được nhận lãnh Thánh Thần ấy nảy sinh giáo hội. Khi bảo chúng ta, người sẽ gửi Thánh Thần tình yêu người đến, Chúa Giêsu không có ý thoái thác, lẫn trốn. Trái lại, hứa như thế là hứa một điều sẽ làm chúng ta gần gũi người nhất.
Nguồn suối nếu bê tắc thì dòng sông mau cạn khô. Tình yêu không Kitô, ôi tình yêu sao cần gối?
Vì Chúa chính nguồn suối, nguồn yêu thương vô biên, biển yêu thương nối liền các hoàng đảo giữa đại dương.
Gặp gỡ Đấng Kitô thiên đời cuộc đời mình, gặp gỡ Đấng Kitô đón nhận ơn tái sinh, gặp gỡ Đấng Kitô chân thành mình gặp mình, gặp gỡ Đấng Kitô nay sinh tình để mình.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một hành trình với Chúa Kitô. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Trong sứ điệp hòa bình cho ngày 1 tháng Giêng năm 1995, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nhắc đến vai trò của gia đình cũng như vai trò của người mẹ trong gia đình, trong việc giáo dục con cái sống hòa bình, sống yêu thương sự thật và công bằng. Đức Thánh Cha đã viết như sau. Đối diện với thách thức giáo dục, gia đình trở thành trường học đầu tiên và căn bản của nếp sống xã hội, trường học đầu tiên và căn bản của hòa bình. Và như thế, thật không khó mà tưởng tượng những hậu quả bi thảm xảy ra khi gia đình gặp phải những khủng hoảng sâu xa có ảnh hưởng hay hủy diệt sự quân bình nội tâm. Thường khi, trong những trường hợp này, người nữ bị bỏ rơi một mình. Chính trong những lúc đó, họ cần được trợ giúp nhất, không những chỉ do tình liên đới của những gia đình khác, của những cộng đoàn tôn giáo khác, hay của những nhóm tự nguyện, mà còn do bởi nhà nước và bởi những tổ chức quốc tế, qua những cơ cấu thích hợp của sự nâng đỡ nhân bản, xã hội và kinh tế, để giúp họ đáp lại những nhu cầu của những con cái họ, mà không bị bắt buộc phải làm cho họ bị thiếu đi sự hiện diện của chúng. Quý vị và các bạn thân mến, gia đình là trường học đầu tiên và căn bản của nếp sống xã hội, là trường căn bản và đầu tiên của hòa bình. Kinh nghiệm cho thấy lời phát biểu trên của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị rất đúng thật. Giáo sư Luigi, trong tập sách Tin Mừng Của Mẹ Tôi, đã có những lời hết sức tốt đẹp về vai trò của người mẹ trong gia đình như sau. Sinh hoạt gia đình ăn rễ sâu nơi thái độ sống của người mẹ. Người mẹ có ảnh hưởng thật nhiều trên sự giáo dục của con cái. Mẹ đã ảnh hưởng trên tôi và các anh chị em trong nhà thật là nhiều. Không những trên chúng tôi, mà còn cả trên tất cả những ai cách này hay cách khác có liên hệ đến mẹ tôi. Người mẹ là như động cơ cổ võ cho những sinh hoạt tốt đẹp trong gia đình. Tôi thú nhận là rất hãnh diện vì được may mắn sinh ra trong gia đình có người mẹ hết sức tốt lành, làm động cơ lôi kéo đời sống gia đình đến điều tốt đẹp. Đây là một hồng ân, vì thật tôi không có công gì để đáng được như vậy. Chính vì được đặc ân như vậy mà tôi mong ước sao cho tất cả mọi người còn trên trần gian này cũng có được những người mẹ tốt lành giống như mẹ tôi, những người mẹ biết sống yêu thương con cái và hy sinh chính mình cho con cái. Thử hỏi, có hành động nào tốt đẹp hơn hành động của người mẹ luôn luôn hy sinh chính mình cho con cái? Thử hỏi, người mẹ có nguyện ước nào khác hơn là muốn cho con cái mình được hạnh phúc? Khi con cái được hạnh phúc, thì người mẹ cũng được hạnh phúc lấy. Những lời trên của giáo sư Luigi Zambetti làm sáng tỏ hơn nữa những suy tư của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị về người mẹ trong gia đình, trong công tác giáo dục con cái sống hòa bình. Và không những vai trò của người mẹ quan trọng trong gia đình, vai trò của người mẹ còn quan trọng trong xã hội. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã viết tiếp trong sứ điệp hòa bình của Ngài năm 1995 như sau. Khi người nữ có khả năng hoàn toàn chia sẻ những hồng ân của họ với toàn thể cộng đoàn, thì cách thức để xã hội hiểu về mình và tổ chức chính mình cũng được canh tân và phản chiếu một cách tốt đẹp hơn sự hiệp nhất căn bản của gia đình nhân loại. Chính đây mà chúng ta nhìn thấy điều kiện quan trọng nhất để củng cố hòa bình đích thật. Đó là những lời của Đức Thánh Cha, nói về vai trò xây dựng hòa bình mà người mẹ có thể chu toàn trong xã hội. Nhưng chúng ta cần lưu ý điều này, là cả khi đề cao vai trò của người nữ trong xã hội, Đức Thánh Cha không quên cảnh tỉnh là đừng bỏ đi vai trò của người nữ trong gia đình, vai trò của người mẹ trong gia đình. Khi người nữ chu toàn vai trò của mình, giáo dục con cái trong gia đình, thì chính lúc đó, người nữ có thể đóng góp cho công cuộc xây dựng hòa bình xã hội. Người mẹ góp phần xây dựng hòa bình cho xã hội, nhất là qua những hành động cụ thể giáo dục con cái trong gia đình. Hoạt động của người mẹ trong gia đình có tầm ảnh hưởng vượt ra ngoài ranh giới gia đình, để vươn đến toàn thể nhân loại. Một lần nữa, giáo sư Luigi Zambetti, trong tập sách Tin Mừng Của Mẹ Tôi, đã ghi lại những suy tư của ông như sau. Nếu không có năng lực tốt lành của người mẹ thông truyền cho mọi thành phần trong gia đình, thì nhân loại sẽ không có tương lai sống lâu dài. Thế hệ trẻ được giáo dục nhờ những gương mẫu sống tốt lành của thế hệ đàn anh. Một cách cụ thể, những giá trị luân lý được thông truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác qua môi trường gia đình. Cha mẹ thông truyền cho con cái những giá trị đạo đức tốt lành, không những bằng lời nói suông mà còn là và nhất là bằng chính mẫu gương sống tốt lành của mình. Nếu cha mẹ sống những giá trị đạo đức, thì con cái được khuyến khích sống những giá trị này. Do đó, lớp người trẻ lớn lên trong bầu khí tốt lành, biết kính trọng những giá trị đạo đức tốt, và tương lai của nhân loại được bảo đảm vững chắc, không phải bằng vũ khí tối tân giết người, nhưng bằng những giá trị tinh thần. Lạy Chúa, xin thương chúc lành cho tất cả những cha mẹ trên thế giới, được sống tốt lành, nêu gương cho con cái, giúp con cái yêu mến những điều tốt và xa lánh những điều xấu. Amen.
Xin mỗi ngày con được hay ngoài đường phố tiếng thân chào nhau, tay ban mừng rừng rừng phố phường con đường cùng.
Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều nay giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 mét. Xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.